tạp chí cộng đồng.
Đi tìm vết tích của người cha không biết mặt, nguyên là một lính Pháp tử trận ở Đông Dương, và qua đó tìm hiểu về cội nguồn của mình. Đó là hành trình của Long, nhân vật chính trong cuốn sách có tựa đề The Père Inconnu, Người cha vô danh, vừa được xuất bản tại Pháp. Tác giả là ông Phạm Ngọc Lân, hiện sống tại thành phố Toulouse. The Père Inconnu có thể nói là một cuốn sách vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính hồi ký, bởi vì lồng trong những sự kiện lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 20 cho đến thập niên 2000 là số phận của cá nhân và gia đình tác giả. Cuốn sách do nhà xuất bản Lạc Ma Tân ấn hành có lời đề tựa của nhà báo nổi tiếng của Pháp Patrick Poire Davor. Ông viết, câu chuyện hay những câu chuyện mà Phạm Ngọc Lân kể cũng chính là câu chuyện của chúng ta. Đó là chuyện về mối quan hệ mập mờ giữa nước Pháp với cái mà thời đó chúng ta gọi là Đông Dương. Ngay sau Thế chiến thứ hai, hoặc ngay trước đó, nhiều nhà văn như André Malraux hay Marguerite Duras đã kể cho chúng ta về xứ Đông Dương huyền bí này mà đã từng làm say mê biết bao người Pháp. Nhưng từ đó cho đến nay, những lời kể như vậy ngày càng hiếm. Chính vì thế mà cuốn sách của Phạm Ngọc Lân rất quý giá. Những người muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam có thể tìm thấy ở phần cuối cuốn sách The Père Inconnu nhiều ghi chú tỉ mỉ về địa lý, lịch sử và văn hóa của Việt Nam mà tác giả đã tổng hợp lại từ những nghiên cứu của riêng ông về lịch sử Việt Nam đương đại. Nhân dịp ông Phạm Ngọc Lân từ Toulouse đến Paris, RFI Việt ngữ đã mời tác giả đến phòng thu của đài để phỏng vấn về cuốn sách của ông. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Phạm Ngọc Lân tại phòng thu của đài RFI. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông là tác giả của cuốn sách có tựa đề The Père Inconnu mà ông đề nghị dịch sang tiếng Việt là Người cha vô danh. Vậy thì vì sao ông đặt tựa như thế cho cuốn sách này và vì sao là ông đề nghị nên dịch là Người cha vô danh chứ không phải là dịch một cái tựa khác, chẳng hạn như chúng ta có thể nói Người cha không biết mặt?
Tôi đặt tựa đề là The Père Inconnu là đối với người Pháp, tại vì trên giấy khai sinh đó, khi mà người cha không chính thức là chồng của mẹ đó, thì nó ghi là The Père Inconnu. Trên giấy tờ khai sinh Việt Nam, nếu mà người cha cũng không phải chính thức là chồng của mẹ thì ghi là cha vô danh. Thành ra là cái chữ cha vô danh đó là dịch của The Père Inconnu. Theo tôi thì nó không có sát nghĩa, nhưng mà thực sự ra nó nói là rất nhiều, là tại vì đó là một cái từ mà những người như tôi đó phải đọc ở trên cái tờ giấy khai sinh của mình.
Vâng, thì trường hợp của những người mang hai dòng máu mẹ Việt và cha Pháp thì cũng khá là phổ biến ở Việt Nam trước đây. Cuốn sách này bắt đầu bằng một cái cuộc hành trình đi tìm vết tích của người cha mà ông không hề biết mặt. Vậy thì trước nhất là cái cuốn sách này khi ông viết á, là ông nhằm mục đích gì, động cơ nào đã thúc đẩy ông viết cuốn sách này?
Thật ra đó, tôi muốn viết một cuốn sách về sử cận đại của Việt Nam chứ không phải là tôi viết một cuốn truyện hay là một cuốn hồi ký, vì đã có thời gian tôi theo học khoa sử ở Đại học Paris 7 ở Paris và đã chuẩn bị làm một luận án tiến sĩ về thời kỳ này, tức là cái thời kỳ mà đất nước chia đôi ở trong Nam, là cái thời kỳ mà tôi sống tất cả những cái biến cố đó. Tiếc là do hoàn cảnh cho nên luận án của tôi chưa được hoàn thành. Thì thay vì viết một cuốn sách về sử thì tôi đã nghĩ lại có lẽ viết một cuốn sách để quảng bá cho đại chúng thì hay hơn là một cuốn sách chuyên về nghiên cứu. Và vì vậy cho nên tôi lấy quyết định là sẽ kể những mẩu chuyện của một gia đình Việt Nam lồng trong khung cảnh lịch sử của đất nước trong một thời gian đầy biến cố, mà tôi ghi ở đây là từ hậu bán thế kỷ 20.
Vâng, thì đúng, đây là một cuốn sách mà nó trải dài trên một cái khoảng thời gian lịch sử rất là dài, có thể nói là từ thời Pháp thuộc cho đến những năm 2000 sau này, khi mà gia đình của nhân vật chính đã được sang Pháp định cư. Vậy thì khi ông viết cuốn sách này là ông nhắm tới những đối tượng nào? Phải chăng là chỉ là những đối tượng độc giả người Pháp hay cả độc giả người Việt nhưng mà biết tiếng Pháp, thế hệ trẻ sau này sinh trưởng tại Pháp?
Vâng, tôi lấy quyết định là viết tiếng Pháp là vì đầu tiên là tôi cũng sống ở bên Pháp này, tôi được nước Pháp cưu mang, và thứ hai nữa tôi cũng có cái dòng máu Pháp, và thứ ba nữa là cái câu chuyện nó bắt đầu bằng cái cuộc đi tìm kiếm người cha mà tôi không hề biết, mà tôi chỉ biết tên thôi, và cái câu chuyện đó nó xảy ra ở bên Pháp. Thành ra cuốn sách nó bắt đầu bằng cái câu chuyện đó và nó cũng chấm dứt bằng cái cuộc đi tìm cha như thế nào. Thì có tìm ra hay không thì quý vị phải đọc cuốn sách thì mới thấy được tất cả những cái gay cấn của cái cuộc đi tìm này. Nhưng mà đó đối với tôi chỉ là cớ thôi. Cái chính như hồi nãy tôi nói đó, là tôi muốn viết về những gì mà đất nước chúng ta đã phải chịu qua, nhưng mà không phải là một cuốn sách sử nói chung, mà tôi chỉ lấy một nhân vật tên Long, gia đình của nhân vật đó. Nhân vật đó đã sinh ra trong đệ nhị thế chiến, cho nên là trải qua cuộc kháng chiến, tức là Gedenoshin theo cái cách gọi của Pháp, rồi sau đó là đất nước chia đôi, cuộc chiến Bắc Nam, cuộc chiến quốc gia cộng sản. Và sau đó thì tôi cũng chứng kiến cái sự thống nhất đất nước như thế nào, và tôi cũng được nếm mùi trại tù cải tạo như thế nào. Nhưng mà tôi không muốn viết hồi ký. Thực sự ra đó, hình thức không phải là hồi ký. Hình thức là những mẩu chuyện kể về một nhân vật, về gia đình của nhân vật đó. Thường thường những cái mẩu chuyện tôi kể đó chỉ có 3-4 trang thôi, không có dài. Có thể đọc tới đó rồi ngừng cũng được. Nhưng mà thường thường là nó gắn liền với một biến cố nào đó của đất nước. Nhưng mà trong nội dung thì đúng là cũng có thể nói là hồi ký, là tại vì tôi kể chuyện của tôi. Và tôi cũng xin nhấn mạnh là trong suốt cuốn sách này tôi không có hư cấu một chỗ nào cả. Tại vì tôi không phải là nhà văn, tôi không biết hư cấu, tôi chỉ kể chuyện thôi. Cho nên là tựa đề là Đưa Pé Hai Con Nuôi, nhưng mà nó có một cái phụ đề là Récit sur le Việt Nam du XXe siècle, tức là những chuyện kể về một nước Việt Nam của hậu bán thế kỷ 20.
Vâng, tức là thay vì một cuốn sách sử khô khan thì ông lồng vào đó những câu chuyện cá nhân và những cảm xúc rất là mạnh. Có thể nói là khi chúng ta đọc cuốn sách này thì chúng ta có thể chia sẻ rất dễ dàng những cảm xúc của tác giả, bởi vì đó là những câu chuyện mà có thể là mỗi người trong chúng ta đều nhận biết trong đó, bởi vì đó là những cái hoàn cảnh tuy là riêng nhưng mà cũng rất là chung. Cũng có rất nhiều người là có cha đi cải tạo hoặc là có gia đình đi kinh tế mới. Cũng có rất nhiều gia đình là có những người con bị tử trận ở cả hai bên. Thành ra là có thể nói đây là một cái cuốn sách mà nó có thể nó gây xúc động cho độc giả nhiều ở khía cạnh đó. Nhưng mà xuyên suốt cái cuốn sách này phải chăng đây cũng là một cái cuộc đi trở về nguồn, khi mà ông bắt đầu bằng cuộc đi tìm kiếm vết tích của người cha mà ông chưa hề biết mặt?
Vâng, thì đúng như anh nói là thực sự ra đó, bây giờ tôi xuất bản tiếng Pháp nhưng mà tôi không ngừng ở đây. Tại vì bạn bè của tôi nói tiếng Pháp bây giờ thì có mấy người đọc. Nhưng mà như tôi đã nói ngay từ đầu là tại vì tôi sống ở bên Pháp cho nên tôi muốn bắt đầu tiếng Pháp. Thứ nhất, thứ hai là thực sự ra nếu mà nói về tiếng Anh, tôi có thể viết bằng tiếng Anh được, nhưng mà tiếng Anh tôi không thể nào giỏi bằng tiếng Pháp được. Nếu mà tôi viết bằng tiếng Việt á, thì tôi sẽ viết cách khác, tôi sẽ viết với một văn phong khác. Và cái tương lai đây đó, thứ nhất đó, là tôi sẽ tìm người để mà dịch cuốn của tôi ra tiếng Anh và xuất bản bên Mỹ. Tại vì cuốn sách này đối tượng là gì? Đầu tiên đối tượng của tôi là tôi tặng cho các cháu của tôi, cháu nội cháu ngoại, tặng cho các con của tôi. Và hiện tại bây giờ là tôi có 6 cháu nội cháu ngoại, thì 6 đứa đó nó mới có, lớn nhất mới có 7 tuổi, nhỏ nhất mới có 1 tuổi, nhưng mỗi đứa đã có một cuốn để tặng rồi. 30 năm nữa, 50 năm nữa, 70 năm nữa chúng nó đọc lại thì chúng nó sẽ thấy là cái đất nước Việt Nam hồi đó của ông bà bố mẹ của nó như thế nào. Đó là đối tượng thứ nhất. Dĩ nhiên là tôi nói là con cháu tôi, nhưng mà người Việt hải ngoại này, cái cộng đồng này, tôi biết là thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba rất ít còn đọc được tiếng Việt, có thể nói, nhưng mà còn đọc một cuốn sách thì cũng hơi khó. Cho đó là tôi quyết định viết tiếng Pháp. Nhưng mà cái số đọc được tiếng Anh thì rất là đông so với tiếng Pháp. Do đó là cái bước sắp tới đây là chắc chắn là tôi sẽ tìm người dịch chuyên môn, người Mỹ dịch ra tiếng Anh để mà xuất bản Mỹ. Và tôi đã bắt đầu viết bản tiếng Việt. Nhưng mà cái tiếng Việt này không phải là dịch của cái cuốn sách này ra. Nội dung sẽ y hệt như thế, không khác gì. Nhưng mà cái kết cấu, cái văn phong và những chi tiết có thể nó khác. Tại vì tôi viết cho người Việt, không thể nào giống như tôi viết cho người Pháp được.
Và trong cái cuốn sách của ông có rất nhiều chi tiết lịch sử về Việt Nam từ thời hậu bán thế kỷ 20 cho tới năm 2007-08, khi mà ông đã sang định cư ở Pháp từ lâu. Vậy thì những cái tư liệu lịch sử đó là ông đã lấy từ những cái nguồn nào? Bởi vì khi mà nói về lịch sử Việt Nam thì rất là khó. Tùy chúng ta đứng phía bên này, phía bên kia nhìn vấn đề, làm sao ông có thể bảo đảm được cái tính xác thực của những chi tiết lịch sử đó để lồng vào trong cuốn sách này ạ?
Vâng, thì tôi có cái may mắn là lúc tôi 52 tuổi đó, tôi có trở lại Đại học Paris 7 và tôi học về sử. Tôi lấy bằng DOA, thì không biết tiếng Việt gọi là cái gì đó, thạc sĩ hay gì tôi không biết. Và sau đó thì tôi có làm luận án trong vòng 3 năm. Đáng lẽ là năm thứ 4 thì mới là xong, nhưng mà hoàn cảnh lại tôi lại đi Mỹ, và vì đi Mỹ cho do đó là cái luận án không có hoàn tất được. Nhưng mà trong 3 năm đó, và cái đề tài của tôi là những biến cố chính trị ở miền Nam Việt Nam, là nơi tôi sống, tôi không có nói tới miền Bắc, nhưng mà dĩ nhiên nó cũng dính líu tại vì nó có chiến tranh và dĩ nhiên người Mỹ đã vào như thế nào. Thì trong vòng 3 năm tôi đã đi vào tất cả những cái kho lưu trữ của Mỹ và của Pháp để tìm những tài liệu gốc. Chứ trong cuốn sách này, những cái ghi chú về sử đó không phải là tôi lấy từ sách của người khác viết, mà là những tư liệu lấy từ trong văn khố. Thí dụ như là Mỹ thì cái kho lưu trữ của Tổng thống Johnson, mỗi một ông Tổng thống Mỹ đó, sau khi mà ông không làm Tổng thống nữa thì ông có một cái thư viện, và thư viện nó không phải là chỉ có sách của ông, mà thư viện lưu trữ tất cả những tài liệu, dù là tài liệu mật, dù là tài liệu chưa giải mật đó, thì cũng nằm đó. Nhưng mà cho tới bây giờ thì tất cả những thời kỳ đó đã giải mật hết rồi, thành ra là cũng tương đối là dễ, nghĩa chỉ mất công đi tìm thôi. Thì tôi tìm ra tất cả. Khi mà nói là tài liệu gốc đấy gì, là những cái điện hồi đó gọi là telegram của ông đại sứ Mỹ Cabot Lodge gửi về cho ông ngoại trưởng Dinhurst chẳng hạn đó. Là trong thời kỳ đó, hoặc bên Pháp cũng vậy, bên Pháp thì tôi vào Quai d'Orsay. Trong Quai d'Orsay, tức là Bộ Ngoại giao Pháp á, có một cái khu lưu trữ để cho những gọi là nghiên cứu sinh đó. Hành nhờ tất cả những tài liệu đó đó thì tôi dùng trong cái phần gọi là ghi chú lịch sử. Và trong 522 trang của cuốn sách đó thì tôi đã dành ra 70 trang cuối cùng là tập trung những cái phần mà ghi chú lịch sử đó. Bình thường ra nếu mà một cuốn sách về sử bình thường thì những cái ghi chú đó người ta ghi ở dưới, nó gọi là footnote, tức là dưới cuối trang. Nhưng mà đây vì nó là một cuốn sách mà tôi muốn cho người đọc đọc một cách thoải mái, không có phải trang nào cũng có những cái
vâng, ghi chú cứ xuống nên, cuối sách để mà tham khảo.
Vâng, cho nên là nó có dĩ nhiên là con số 2, 3, 4 nhưng mà phải đi răng sau đọc. Thì chỉ những người nào mà thật sự quan tâm tới lịch sử và muốn tìm hiểu lịch sử đọc thì tôi thấy những cái đó cũng là một cái công trình của tôi. Thay vì viết cuốn sách về sử thì tôi đã làm một cái gọi là hỗn hợp phần đầu của cuốn sách hơn 400 trang là viết kể chuyện nhưng mà nói những cái biến cố sử, và 70 trang sau đó là nói chính xác nó xảy ra như thế nào, ngày nào, giờ nào.
Vâng, thì cuốn sách có lời đề tựa của nhà báo nổi tiếng Patrick Poidafort. Ông có viết rằng là đây là cuốn sách quý giá bởi vì từ lâu rồi không có những cái témoignage, tức là những lời kể của những nhân chứng về lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Vậy thì khi mà nhà xuất bản họ chấp nhận cái bản thảo của ông để xuất bản lên cuốn sách này thì chắc họ cũng thấy rằng là có một cái điều gì đó có thể khiến cho độc giả Pháp quan tâm, tức là họ có thể biết được cái lịch sử Việt Nam hiện nay như thế nào qua những cái lời kể của một nhân chứng đã từng sống qua những giai đoạn đó.
Vâng, thì tôi nghĩ là nhà xuất bản Lạc Mắt Tông đó cũng là một nhà xuất bản lớn của Pháp, và đặc biệt là tối hôm qua tôi có một buổi họp, tôi có gặp ông Denis Priens là người sáng lập ra Lạc Mắt Tông. Năm 74 ông bảo là tôi có tới Sài Gòn ở rất là lâu rồi. Tức là ông ấy quan tâm tới những cái gì xảy ra ở Việt Nam nói riêng và vùng Đông Nam Á nói chung. Thành ra là những cái sách mà về Việt Nam đó thì dễ dàng là Lạc Mắt Tông họ in. Bọn dĩ nhiên cũng không phải là họ in tất cả những cái sách, dĩ nhiên là có một cái sự chọn lọc. Thì tôi nghĩ là nội dung của cuốn sách và cái cách tôi trình bày nữa thì họ có một cái gọi là ủy ban duyệt xét, mà đọc họ đọc kỹ rồi họ mới là chấp nhận. Tại vì tôi không quen biết gì cả, như hồi nãy như Thanh Phương hỏi tôi là tôi không quen biết Lạc Mắt Tông gì hết á. Tôi chỉ vào trong
tự gửi bản thảo tới
tự gửi bản thảo thôi. Tôi gửi, dĩ nhiên không phải tôi gửi Lạc Mắt Tông không, tôi gửi khoảng 20 nhà khác nhau, những nhà rất là lớn cả. Nhưng mà những nhà lớn như vậy đó, rất là nổi tiếng của Pháp đó, thì họ chỉ chú trọng tới những người đã thành danh rồi thì họ mới bán được sách, chứ còn mình vô danh tiểu tốt theo. Nhưng mà Lạc Mắt Tông đó thì họ thứ nhất là họ in nhiều sách về Việt Nam và vùng Đông Nam Á. Nhưng mà tôi xin nói một điểm này nhé, khi mà tôi gửi bản thảo cho Lạc Mắt Tông thì chưa có vụ Patrick Poidafort. Ông Patrick Poidafort đó là hồi xưa là ở trên đài truyền hình, tức là Journal de 8 heures, tức là bản tin
lúc 8 giờ tối.
8 giờ tối là cái bản tin là quan trọng nhất đó. Là ông làm có thể nói là nhà báo truyền hình nổi tiếng nhất nước Pháp, mà đến nỗi mà người ta gọi là PPDA, không cần phải nói tên là Patrick Poidafort, nó chỉ nói PPDA là mọi người biết là thế. Nhưng mà sau này thì ông nghỉ làm ở đài truyền hình, thì hiện tại bây giờ ông làm ở Radio Classic, thì ông cũng có một chương trình từ 7 giờ tới 8 giờ. Thì cũng rất nhiều bạn bè hỏi làm sao mà quen được một cái anh chàng mà nổi tiếng như vậy để mà PPDA lại viết lời tựa như vậy. Tôi bảo tôi chẳng quen gì cả, chắc có lẽ cái số tôi nó được quý nhân phù trợ hay sao không biết. Tôi chỉ thấy là anh chàng này có tên Twitter. Tôi nói tại sao không nhờ Patrick Poidafort mà viết cho mình vài chữ thì quý hóa quá, cho nên tôi viết một cái tweet nghĩa là hai hàng. Tôi bảo là tôi tên là Phạm Ngọc Lân, tôi người Việt Nam, tôi vừa mới viết xong cuốn sách, tôi nhờ ông viết lời tựa được không. Thì tôi nghĩ cũng như là một cái message mình bỏ một chai mình vứt xuống bể không biết là có được. Cuối cùng đó thì 2-3 ngày sau thôi, Patrick Poidafort chỉ viết cho tôi vài chữ, nói rằng hãy liên hệ với tôi qua cái địa chỉ điện thư này, email address. Thì lúc đó tôi có cái email address rồi, lúc đó tôi nói rõ ràng là tôi là ai, tôi viết cái gì, tôi làm gì, và tôi gửi mục lục và mấy chương đầu tiên, và lúc đó là Patrick Poidafort viết cho tôi, thế thôi.
Vâng, thì với cái chi tiết rất thú vị này, chúng tôi kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay với tác giả Phạm Ngọc Lân, tác giả của cuốn sách Le Père Inconnu mà ông đề nghị nên dịch là Người cha vô danh. Cuốn sách này do nhà xuất bản Armaton phát hành tại Pháp, và theo như lời tác giả có nói thì trong tương lai sẽ có một cái bản bằng tiếng Anh và một cuốn sách bằng tiếng Việt ông sẽ viết riêng cho độc giả Việt Nam.
Xin cảm ơn bạn Thanh Phương và cảm ơn quý thính giả của đài RFI.